Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Australia tuyên bố không gặp Tổng thống Pháp ở New York, Anh buộc tội người thứ ba trong vụ đầu độc điệp viên Hai Mang, đội tàu chiến Úc cập cảng Cam Ranh, Bamboo Airways chuẩn bị ký kết thương vụ 2 tỷ đô la với hãng GE tại Mỹ, và người dân chống dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng ở Nghệ An vì lo về môi trường. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Trong bài phát biểu trước Liên Hiệp Quốc vào ngày 21 tháng 9, Tổng thống Joe Biden lên tiếng bảo vệ cho cuộc rút lui hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan, cho đây là một bước tiến cần thiết để xoay trục chính sách của Mỹ nhằm tập trung vào thách thức toàn cầu từ các hệ thống phản dân chủ, đại dịch COVID-19, và biến đổi khí hậu. Chúng ta đã chấm dứt 20 năm xung đột ở Afghanistan, và khi chúng ta khép lại kỷ nguyên chiến tranh không ngừng này, chúng ta đang mở ra một kỷ nguyên ngoại giao không ngừng mới, ông Biden nói khi lần đầu tiên xuất hiện trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trước những chỉ trích về việc rút quân của Afghanistan, ông Biden tuyên bố sẽ bảo vệ các lợi ích quốc gia quan trọng của Hoa Kỳ, nhưng nói rằng sứ mệnh phải rõ ràng và khả thi, và quân đội Mỹ không được sử dụng như câu trả lời cho mọi vấn đề mà chúng ta thấy trên toàn thế giới. Ông Biden hy vọng sẽ thuyết phục được rằng Hoa Kỳ vẫn là đồng minh đáng tin cậy với các đối tác trên toàn thế giới sau nhiều năm người tiền nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump đã theo đuổi và áp dụng chính sách nước Mỹ trên hết. Tổng thống Biden nói thế giới đang phải đối mặt với một thập kỷ quyết định và việc giải quyết nhiều thách thức sẽ phụ thuộc vào khả năng nhận thức về nhân loại chung của chúng ta. Ông nói, thay vì tiếp tục chống lại các cuộc chiến trong quá khứ, chúng tôi đang hướng về những thách thức như đại dịch toàn cầu, giải quyết biến đổi khí hậu, các mối đe dọa mạng và quản lý sự thay đổi của động lực quyền lực toàn cầu. Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 21 tháng 9 tuyên bố ông sẽ không nói chuyện với Tổng thống Pháp tại Liên Hiệp Quốc vào tuần này, cho dù cơn thịnh nộ của Pháp về việc hủy bỏ hợp đồng quốc phòng trị giá 40 tỷ đô la có thể đe dọa thỏa thuận thương mại Australia và Liên minh châu Âu. Tuần trước, Australia đã hủy bỏ thỏa thuận với Tập đoàn Hải quân của Pháp về xây dựng một hạm đội tàu ngầm thông thường. Thay vào đó, nước này sẽ chế tạo ít nhất là 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh sau khi đạt được quan hệ đối tác an ninh ba bên với hai quốc gia này. Việc hủy bỏ thỏa thuận đã khiến cho Pháp tức giận. Nước này cáo buộc cả Australia và Mỹ là đâm sau lưng và đã triệu hồi các đại sứ từ cả Canberra và Washington về. Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm cách nói chuyện với Tổng thống Pháp Macron để xoa dịu căng thẳng, thì Thủ tướng Morrison cho biết ông sẽ không tổ chức một cuộc họp song phương riêng với nhà lãnh đạo Pháp. Khi được hỏi liệu có nói chuyện với ông Macron bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hay không, ông nói rằng, không có cơ hội cho việc đó vào lúc này, tôi chắc chắn cơ hội sẽ đến đúng lúc. Các nước Liên minh châu Âu đã bày tỏ sự đoàn kết với Pháp vào ngày 20 tháng 9 trong sự thống nhất được coi là đe dọa cho nỗ lực của Australia về một thỏa thuận thương mại tự do với khối này. Australia và EU sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về thỏa thuận thương mại vào ngày 12 tháng 10. Vào ngày 20 tháng 9, Bộ trưởng Thương mại của Australia Dan Tehan nói ông hy vọng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra theo đúng lịch trình, bất chấp sự thất vọng của người Pháp. Nhưng ông Morrison đã tìm cách xoa dịu kỳ vọng thỏa thuận sẽ thành hiện thực và nói rằng không phải dễ để đạt được một thỏa thuận với Liên minh châu Âu về thương mại. Tôi nghĩ rằng mọi người đều hiểu điều đó. Trong khi Australia vất vả hàn gắn mối quan hệ với châu Âu, vấn đề tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng gây chia rẽ các đồng minh châu Á của Canberra và khiến cho Trung Quốc, Triều Tiên tức giận. Indonesia và Malaysia cho rằng Australia có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc đua vũ trang. Còn Philippines hôm 21 tháng 9 nói họ ủng hộ thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân của Canberra vì nó sẽ giúp mang lại sự ổn định cho khu vực. Vào ngày 21 tháng 9, cảnh sát Anh cho biết một người Nga thứ ba đã bị buộc tội vắng mặt trong vụ mưu sát nhắm vào cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bằng chất độc thần kinh Novichok vào năm 2018, đồng thời cho biết hiện họ có thể xác nhận ba nghi phạm là tình báo quân đội. Vụ tấn công ông Skripal, người đã bán bí mật của Nga cho Anh, đã gây ra xích mích lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ thời chiến tranh lạnh, dẫn đến việc trục xuất hàng chục nhà ngoại giao sau khi Anh quy lỗi cho Moscow. Nga đã bác bỏ có bất kỳ liên quan nào và coi các cáo buộc trên là tuyên truyền chống Nga. Ông Skripal và con gái Julia được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, nằm gục trên băng ghế công cộng ở thành phố Salisbury, miền nam nước Anh vào tháng 3 năm 2018. Họ và một cảnh sát đến nhà đã bị bệnh nặng và phải nhập viện do tiếp xúc với chất độc thần kinh cấp quân sự. Một phụ nữ sau đó cũng chết vì ngộ độc Novichok sau khi người phối ngẫu của bà tìm thấy lọ nước hoa giả mà cảnh sát tin rằng nó đã được nhập lậu vào nước này. Vào tháng 9 năm 2018, các công tố viên Anh đã buộc tội hai người Nga mà sau đó được xác định bằng bí danh là Alexander Petrov và Ruslan Bosirov về âm mưu sát hại bố con ông Skripal và cảnh sát Nick Bailey. Điều phối viên quốc gia cấp cao về chính sách chống khủng bố của Vương quốc Anh, Dean Hayden cho biết các công tố viên hiện đã ủy quyền cho họ buộc tội người đàn ông thứ ba tên là Sergei Fedotov, khoảng 50 tuổi, với cùng tội danh. Ông Hayden cho biết ba người trên là một nhóm thuộc Tổng cục Tình báo Nga, chuyên thực hiện các hoạt động cho nhà nước Nga ở các quốc gia khác, và Bulgaria và Cộng hòa Séc cũng đã có các cuộc thảo luận về hoạt động của nhóm tình báo này. Đây là lần đầu tiên cảnh sát Anh xác định rõ ràng họ là gián điệp Nga. Cũng như hai người Nga kia, cảnh sát Anh đã nhận được lệnh bắt Fedotov và họ đang nộp đơn xin truy nã của Interpol đối với người này. Cả ba người đàn ông hiện được cho là đang ở Nga, quốc gia mà Anh không có hiệp ước dẫn độ và chính quyền Nga đến nay vẫn không hợp tác, ông Hayden cho biết thêm. Iran cho biết các cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sẽ được nối lại trong một vài tuần tới. Hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin. Hãng này dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói, mọi cuộc họp đều cần có sự phối hợp trước và chuẩn bị cho chương trình nghị sự. Như đã nhấn mạnh trước đó, các cuộc đàm phán tại Vienna sẽ sớm được nối lại trong vài tuần tới. Các cường quốc trên thế giới đã tổ chức 6 vòng đàm phán gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran tại Vienna để cố gắng tìm ra phương cách mà cả hai có thể trở lại tuân thủ hiệp ước hạt nhân, vốn đã bị cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ vào năm 2018. Các cuộc đàm phán đã dừng lại vào tháng 6 và đang chờ tân chính phủ Iran bắt đầu trở lại. Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas vừa cho biết đã di chuyển khoảng 4.000 di dân Haiti khỏi một trại ở Del Rio, Texas, nơi ghi nhận tình trạng ngược đãi, và dự kiến nhiều di dân hơn nữa sẽ được dời đi trên 4 chuyến bay vào ngày 21 tháng 9. Trả lời cuộc phỏng vấn với CNN, ông Mayorkas nói, chúng tôi đang chuyển rất nhanh nhiều người di cư hơn đến các trung tâm xử lý khác để có thể đảm bảo an ninh và an toàn của họ, cũng như an ninh và an toàn của cộng đồng. Chúng tôi đang hồi hương các cá nhân, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi đáng kể trong vòng 48 đến 96 giờ tới. Hôm 20 tháng 9, hàng trăm người Haiti đã quay về Mexico từ trại di cư rộng lớn bên kia biên giới ở Del Rio, lo sợ bị trục xuất về quê hương khi chính quyền Hoa Kỳ tổ chức các chuyến bay trở lại Haiti. Nhà Trắng đã lên tiếng chỉ trích việc sử dụng dây cương ngựa để đe dọa người di cư Haiti sau khi hình ảnh một nhân viên biên phòng Mỹ cưỡi ngựa xông vào những người di cư gần một trại ven sông ở bang Texas được lan truyền. Nằm dưới một cây cầu bắc qua Rio Grande, trại này là điểm nóng mới nhất mà nhà chức trách Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn dòng di dân chạy trốn bạo lực băng đảng, nghèo đói, cùng cực và thiên tai ở nước họ đổ về đây. Ông Mayorkas cho biết, một cuộc điều tra đang được tiến hành về việc đối xử với di dân và các giám sát viên từ văn phòng trách nhiệm chuyên nghiệp sẽ túc trực toàn thời gian tại hiện trường để theo dõi tình hình. Ông nói với CNN rằng, chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự ngược đãi nào. Tôi rất kinh hoàng trước những gì nhìn thấy. Tôi sẽ để cho cuộc điều tra diễn ra theo đúng tiến độ, nhưng những hình ảnh mà tôi thấy khiến tôi rất bất bình. Một nhân viên cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, CIA, đi công tác cùng giám đốc CIA William Burns đến Ấn Độ trong tháng này, đã báo cáo về các triệu chứng giống như hội chứng Havana. CNN và New York Times đưa tin vào ngày 20 tháng 9. CNN dẫn nguồn tin giấu tên cho biết nạn nhân chưa được xác định danh tính và đã được chăm sóc y tế. Có khoảng 200 quan chức Hoa Kỳ và các thành viên trong gia đình họ đã bị các triệu chứng được gọi là hội chứng Havana, là một nhóm các bệnh bí ẩn bao gồm chứng đau nửa đầu, buồn nôn, suy giảm trí nhớ và chóng mặt. Hội chứng này được báo cáo lần đầu tiên bởi các quan chức làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cuba vào năm 2016. Người phát ngôn CIA cho biết trong một tuyên bố với hãng thông tấn Reuters rằng cơ quan này không bình luận về các sự cố cụ thể hoặc về các nhân viên của họ. Nhưng người này nói, chúng tôi có quy trình giải quyết cho trường hợp các cá nhân báo cáo về các sự cố sức khỏe bất thường có thể xảy ra, bao gồm điều trị y tế thích hợp. Vào tháng trước, Phó Tổng thống Kamala Harris đã phải trì hoãn 3 giờ so với thời gian dự kiến đến Hà Nội, sau khi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết một người nào đó đã báo cáo một sự cố sức khỏe liên quan đến hội chứng Havana. Giám đốc CIA cho biết vào tháng 7, ông đã điều một sĩ quan cấp cao từng dẫn đầu cuộc săn lùng Osama Bin Laden để đứng đầu đội đặc nhiệm điều tra về hội chứng này. Một hội đồng của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ phát hiện lý thuyết hợp lý nhất là xung năng lượng tần số vô tuyến có định hướng đã gây ra hội chứng. Ông Burns nói, khả năng rất cao là hội chứng này là do cố ý gây ra và Nga có thể phải chịu trách nhiệm.
Hoa Kỳ tháng 11 này sẽ tái mở cửa cho du khách đáp máy bay từ Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và nhiều nước châu Âu khác đã chích ngừa đầy đủ chống COVID-19. Tòa Bạch Ốc loan báo ngày 20 tháng 9 rút lại những hạn chế khắc nghiệt về du hành liên quan đến đại dịch áp dụng từ đầu năm ngoái. Quyết định do điều phối viên đáp ứng COVID của Tòa Bạch Ốc Jeff Zients loan báo đánh dấu một sự thay đổi tình hình về chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Mới tuần trước, Mỹ nói chưa tới lúc để gỡ bỏ bất cứ hạn chế nào. Những hạn chế này đã ngăn hàng chục ngàn người nước ngoài đến Mỹ để thăm thân nhân hay làm việc. Lệnh cấm nhập cảnh những ai không phải là công dân Mỹ được áp đặt đầu tiên đối với các hành khách tới từ Trung Quốc hồi tháng 1 năm 2020 bởi cựu Tổng thống Donald Trump, sau đó nới rộng sang các nước khác trong các tháng tiếp theo. Hoa Kỳ sẽ cho nhập cảnh du khách đã tiêm chủng hoàn toàn từ 26 nước Schengen ở châu Âu, gồm Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Hy Lạp, cũng như Anh, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil. Chính sách hiện hành cấm nhập cảnh những ai không phải là công dân Mỹ có mặt tại những nước này trong vòng 14 ngày. Ông Zients không cho biết chính xác thời điểm dỡ bỏ lệnh cấm cụ thể là ngày nào, chỉ nói là đầu tháng 11. Chính sách mới được loan báo trước khi Mỹ tiếp các nhà lãnh đạo Anh, Ấn Độ, Nhật và Úc tại Tòa Bạch Ốc trong tuần này. Người Mỹ từ nước ngoài trở về mà chưa tiêm chủng sẽ phải trưng bằng chứng xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng một ngày lên đường và bằng chứng đã mua một bộ xét nghiệm virus để thử COVID khi đặt chân tới Mỹ. Các nước trong đại dịch đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế và lệnh cấm du hành bằng đường hàng không để cản đà sự lây lan của COVID. Các chính sách này làm tổn hại ngành hàng không, du lịch, khiến ngành hàng không cắt giảm hàng loạt các dịch vụ và cho nhân viên nghỉ việc. Anh và Đức đã lên tiếng hoan nghênh quyết định nới lỏng của Mỹ mà họ nói là sẽ giúp phát huy giao tiếp giữa người với người và thúc đẩy kinh doanh xuyên biên giới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Ba tàu hải quân Hoàng gia Úc đang thăm cảng Cam Ranh ở miền Trung Việt Nam trong khuôn khổ nỗ lực của Canberra nhằm tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực với các đối tác ở Đông Nam Á. Truyền thông trong nước cho biết nhóm tác chiến nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2021 của Úc, gọi tắt là IPE-21, gồm 3 tàu kể trên cùng 700 sĩ quan đã cập cảng Cam Ranh ở Khánh Hòa hôm 20 tháng 9 để bắt đầu chuyến thăm 4 ngày. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Bộ Ngoại giao Úc đang tìm cách trấn an khu vực rằng Hiệp ước An ninh mới mà Canberra ký kết với Mỹ và Anh vừa được công bố vào tuần trước sẽ không đẩy các quốc gia Đông Nam Á ra ngoài và sẽ không thúc đẩy cho việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhóm đặc nhiệm hàng hải của Úc cập cảng Cam Ranh gồm tàu tấn công đổ bộ HMAS Canberra, tàu hộ vệ tên lửa HMAS Anzac và tàu tiếp dầu HMAS Sirius, theo thông cáo của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội được Quân đội Nhân dân trích dẫn. Thông cáo cho biết rằng nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là hoạt động hợp tác quan trọng hàng đầu của Úc trong khu vực, với sự tham gia của nhóm tác chiến gồm đại diện các quân binh chủng, lực lượng vũ trang và cơ quan chính phủ Úc, cũng như đại diện hải quân từ các nước đối tác. Các tàu của Úc tới Việt Nam sau khi thăm Brunei, Singapore, Malaysia và Thái Lan theo kênh tin tức của Malaysia Burna News. Truyền thông trong nước cho biết rằng nhóm tàu của Hải quân Hoàng gia Úc và các đối tác Việt Nam có các chuỗi hoạt động hợp tác song phương tại Cam Ranh, gồm trao đổi về các chủ đề trong đó có hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và an ninh biển nhằm tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng an ninh trong khu vực. Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Australia được tăng cường trong những năm gần đây với các chuyến thăm chính thức và đối thoại cấp cao cùng các hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ quân sự cho đến an ninh biển và chống khủng bố. Theo thông cáo của Đại sứ quán Úc được VN Express trích dẫn, hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trưởng tướng Mo Wise, chỉ huy của IP21 được truyền thông trong nước trích lời nói rằng việc Việt Nam tiếp đón nhóm tác chiến trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra phức tạp là minh chứng cho quan hệ quốc phòng sâu rộng giữa Việt Nam và Australia. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân của Việt Nam đã đón đoàn Úc tại cảng Cam Ranh, trong khi một buổi lễ chào xã giao được tổ chức qua mạng sau đó trong ngày 20 tháng 9, theo Quân đội Nhân dân. Chỉ vài ngày trước đó, chính phủ Úc công bố rằng Hải quân của nước này sẽ mua 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, theo một hiệp ước đối tác an ninh ba bên mới với Mỹ và Anh gọi tắt là AUKUS. Hiệp ước này được xem là nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh chồng lấn với các nước trong khu vực gồm cả Việt Nam. Trung Quốc phản đối hiệp ước này, trong khi các quốc gia Đông Nam Á phản ứng một cách thận trọng, trong đó Malaysia và Indonesia lên tiếng lo ngại rằng Úc có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Tuy nhiên, Đại sứ Úc tại ASEAN Will Nankervis đã bác bỏ những lo ngại này hôm 20 tháng 9. Hoạt động của Hải quân Úc ở khu vực trong nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2021 bắt đầu từ cuối tháng 8, nhằm tạo cơ hội cho Australia tham gia với các đối tác Đông Nam Á ngoài các hoạt động quân sự truyền thống, theo Bộ Quốc phòng Úc được Burna News trích dẫn. Bắt đầu từ năm 2017, nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là sự kiện thường niên nhằm tăng cường sự tham gia và quan hệ đối tác của Úc với các lực lượng an ninh trong khu vực. Nhưng sự kiện này đã không diễn ra vào năm ngoái vì đại dịch COVID-19. Hãng hàng không tư nhân Bamboo Airways của Việt Nam sẽ ký một thỏa thuận trị giá khoảng 2 tỷ đô la với tập đoàn General Electric để trang bị động cơ mới cho loạt máy bay Boeing của hãng hiện đang có kế hoạch bay thẳng tới Mỹ. Thông tin này cùng được Bloomberg và Reuters đưa ra hôm 20 tháng 9, trong đó cho biết việc ký kết sẽ diễn ra tại Mỹ trong ngày 21 tháng 9 trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc hiện đang ở New York để tham dự khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo truyền thông trong nước, Chủ tịch Việt Nam tới New York hôm 20 tháng 9 cùng đoàn tùy tùng gồm nhiều bộ trưởng sau khi công du Cuba trong 3 ngày trước đó. Ông Phúc dự kiến sẽ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn trong đó có GE trong thời gian 4 ngày làm việc tại Mỹ. Một tuyên bố của Bamboo Airways được Reuters trích dẫn cho biết thỏa thuận ký kết mới này sẽ là một cột mốc quan trọng để hãng mở rộng mạng lưới bay xuyên lục địa kết nối Việt Nam với các thị trường tầm trung và tầm xa. Các động cơ Gen X mà hãng trai Việt sắp mua của tập đoàn đa quốc gia Mỹ dự kiến được chuyển giao trong năm tới sẽ được sử dụng cho các máy bay Dreamliner thân rộng của hãng để vận hành đường bay thẳng theo kế hoạch giữa Việt Nam và Mỹ, theo Reuters. Giám đốc điều hành của Bamboo Đặng Tất Thắng cũng cho Bloomberg biết rằng hãng sẽ trang bị các động cơ mới do GE sản xuất cho các máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mới của họ. Ông Thắng cho Bloomberg biết rằng hãng cũng đang thương thảo với CFM International Inc., liên doanh giữa GE và tập đoàn đa quốc gia Safran SA của Pháp về động cơ và hỗ trợ bảo dưỡng động cơ cho máy bay A321. Hãng hàng không non trẻ nhất của Việt Nam mới chỉ bắt đầu hoạt động từ năm 2019 với mục tiêu ban đầu là kết nối các tuyến đường bay giữa các khu vực du lịch trong nước, nhưng hiện đang lên kế hoạch bay thẳng tới Mỹ vào năm tới. Kế hoạch tiến hành các chuyến bay thương mại tới Mỹ của hãng trong năm nay không thực hiện được vì ảnh hưởng của đại dịch COVID. Hãng nói rằng họ nhắm mục tiêu hoàn tất các thủ tục để thực hiện các chuyến bay thương mại thẳng tới Mỹ vào đầu năm sau, trong khi chờ phê duyệt của chính phủ. Bamboo do tỷ phú Trịnh Văn Quyết sáng lập, hiện đang tuyển dụng nhân viên để mở văn phòng đại diện ở Mỹ. Theo tuyên bố được Bloomberg và Reuters trích dẫn, hãng sẽ ký kết các thỏa thuận với sân bay quốc tế San Francisco và sân bay quốc tế Los Angeles trong tuần này, mở đường cho chuyến bay thẳng thử nghiệm giữa Việt Nam và Mỹ vào ngày 23 tháng 9. hãng hàng không tư nhân của Việt Nam đã ký một thỏa thuận với Boeing để mua 10 máy bay Dreamliner thân rộng vào tháng 2 năm 2019, tăng số lượng máy bay thân rộng lên 30 sau một thương vụ ký trước đó hơn một năm cũng với tập đoàn của Mỹ. Hãng cũng có kế hoạch mở rộng các đường bay quốc tế đến Úc, Anh và Đức.
Người dân một xã ở tỉnh Nghệ An biểu tình trong một số ngày cách đây chưa lâu để phản đối một dự án nghĩa trang vì lo ngại về ô nhiễm môi trường. Một số người địa phương cho VOA biết, dự án mang tên Công viên Nghĩa trang Sinh thái Vĩnh Hằng được chính quyền Nghệ An chấp thuận hồi tháng 8 năm 2017, dự kiến được xây dựng trên một vùng đất rộng hơn 80 ha ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Giai đoạn 1 của dự án chỉ làm trên diện tích 32,5 ha. Nếu được hoàn thành với quy mô đầy đủ, nghĩa trang sẽ phục vụ chôn cất và hỏa táng cho tổng cộng hơn 47.000 người đã khuất. Chủ đầu tư dự án là một công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực có tiếng ở Việt Nam về nhiều dự án nghĩa trang. Tuy nhiên, theo các báo nhà nước, trong đó có Môi trường và Đô thị, Nông thôn Ngày nay và Đại đoàn kết, đã mấy năm trôi qua kể từ khi được chính quyền chấp thuận, dự án hiện vẫn đang dậm chân tại chỗ bởi khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng. Báo Đại đoàn kết hôm 11 tháng 9 trích dẫn lời ông Hoàng Anh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên, cho biết rằng nguyên nhân chậm dự án chính là do người dân vẫn không đồng tình với giá đền bù. Quan chức này nói thêm rằng hiện huyện đang nỗ lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau đó, hôm 19 tháng 9, báo Môi trường và Đô thị có bài tường thuật về tình hình bế tắc của dự án, trong đó dẫn lại phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, đánh giá rằng đây là dự án quan trọng, phục vụ dân sinh và càng trở nên thiết yếu hơn trong hoàn cảnh có nhiều người tử vong vì đại dịch COVID-19 cần được hỏa táng. Vị Chủ tịch tỉnh yêu cầu Chủ tịch huyện Hưng Nguyên tuyên truyền vận động để người dân thực hiện hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ phần đất còn lại của giai đoạn 1 cho chủ đầu tư dự án trước ngày 20 tháng 9 năm 2021, theo tin của Môi trường và Đô thị. Yêu cầu tiếp theo của Chủ tịch Nghệ An là sau khi tiếp nhận mặt bằng, chủ đầu tư dự án cần tập trung nguồn lực để thi công gấp rút hoàn thành hai lò hỏa táng và các công trình phụ trợ liên quan trước ngày 30 tháng 11 năm 2021, vẫn theo Môi trường và Đô thị. Tuy nhiên, những người dân sống ngay gần dự án ở xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên cho VOA biết hôm 21 tháng 9 rằng họ phản đối dự án trước hết vì những lo ngại về môi trường. Vấn đề môi trường phải được giải quyết đầu tiên rồi mới có thể bàn đến giá đất, theo lời họ. Hai ông Phan Văn Khương và Phạm Hữu Hiền, những người hiểu rõ về dự án và đại diện cho người dân địa phương, nói với VOA rằng các cuộc đàm phán về dự án đã bắt đầu từ năm 2011 và lần họp cuối cùng là ngày 1 tháng 7 năm 2020, nhưng không đi đến thỏa thuận nào. Mặc dù vậy, cách đây gần 2 tuần, chủ đầu tư vẫn tiến hành động thổ vào lúc 8 giờ 30 tối giữa lúc tỉnh đang áp dụng chỉ thị 16 của chính phủ về giãn cách xã hội thời đại dịch, không được tập trung đông người và việc xây dựng không thuộc danh mục các hoạt động thiết yếu. Cho rằng đây là việc làm khuất tất, người dân địa phương đành phải bất chấp chỉ thị 16 và kéo đến dự án để biểu tình phản đối, ông Khương cho biết. Ông nói thêm. Vài trăm cảnh sát đã được điều đến hăm dọa, họ đông không kém gì những người biểu tình, theo thông tin của ông Khương. Hai vị đại diện của người dân nêu ra vấn đề làm cho người dân địa phương lo ngại là lò thiêu của dự án Nghĩa Trang không đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 1.500 mét tính từ hàng rào của lò đến hàng rào của khu dân cư. Thêm vào đó, lò lại nằm ở trên nguồn nước và đầu nguồn gió cũng là những yếu tố vi phạm các quy định về môi trường. Ông Khương cho biết về số người có thể bị ảnh hưởng xấu từ dự án. Những vị đại diện của người dân địa phương nói rằng các cán bộ xã cũng không muốn đưa dự án về nhưng họ phải chấp hành với cấp trên. vẫn các vị đại diện cho hay là người dân xóm Phúc Điền đã nhiều lần kiến nghị chất vấn chính quyền cấp huyện, cấp tỉnh, bao gồm cả câu hỏi đành rằng phải giải quyết vấn đề an táng người chết, thế nhưng vấn đề môi trường cho người sống thì phải giải quyết thế nào, nhưng các quan chức đó không trả lời được. Về yêu cầu hàng đầu từ phía người dân, ông Khương cho hay. Trong trường hợp không thể hủy bỏ dự án nghĩa trang, phương án bất đắc dĩ là di rời tái định cư người dân, ông Khương nói. Theo lời ông, nếu không làm như vậy, người dân sẽ bị bệnh hoạn dẫn đến bất bình, thậm chí đụng độ. Cuối cùng chỉ có người dân là khổ. Bên cạnh vấn đề môi trường hiện vẫn chưa được giải quyết thấu đáo, đang tiềm ẩn một bất đồng khác giữa người dân và chính quyền, đó là giá đất. Thay mặt người dân, ông Khương khẳng định đất để làm dự án có tính chất phục vụ kinh doanh, không phải là phục vụ công ích, điện, đường, trường, trạm, nên mức giá đền bù của nhà nước đưa ra là không có được. VOA cố gắng liên lạc với các quan chức chính quyền để tìm hiểu thêm, song không kết nối được.
Cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington ngày 13 tháng 8 âm lịch tổ chức lễ hội Trung thu cho các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng. Vì đại dịch COVID nên đây là chương trình Trung thu duy nhất được tổ chức tại đây trong năm 2021. Tới với chương trình này, các em nhỏ được vui chơi Trung thu và tìm hiểu về các trò chơi dân gian khác nhau của Việt Nam trong dịp Trung thu. Để đề phòng COVID, chương trình được tổ chức ngoài trời trong một khuôn viên rộng rãi và mọi người đến dự đều được đề nghị mang khẩu trang. Hàng trăm gia đình tới tham dự và chương trình đã tạo ra một không khí náo nhiệt trong một buổi chiều cuối tuần mát mẻ khi khu vực thủ đô nước Mỹ đã bước vào thu. Chị Đặng Mỹ Phương từ thành phố Springfield, Virginia nói:
thì tới đây rất là vui, thấy cộng đồng Việt Nam mình ở đây rất là thân thiện và bà con Việt Nam ở đây rất là vui vẻ.
Còn chị Mimi Trương từ thành phố Silver Spring, Maryland thì cho biết:
mình đã có vaccine nè, rồi nó require là mình phải wear mask nè, với lại nó ngoài trời rất là rộng rãi và mỗi người, mỗi table là mỗi bàn nó cách xa 6 feet, thì là những cái những cái requirement của CDC á là nó là mình đều thực hiện đầy đủ, cho nên mình không có sợ.
Trung thu là một trong những dịp lễ quan trọng trong năm của người Việt bên cạnh ngày Tết cổ truyền. Thường thì mỗi dịp Tết Trung thu, rất nhiều chương trình lễ hội được tổ chức bởi nhiều hội đoàn khác nhau trong cộng đồng gốc Việt tại đây. Năm nay do đại dịch COVID-19 chưa hoàn toàn chấm dứt nên những chương trình như vậy vẫn phải tạm dừng. Chỉ một số ít chương trình đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan y tế địa phương mới được tổ chức. Mọi người trông đợi đại dịch COVID sẽ sớm được khống chế hoàn toàn để những sinh hoạt như thế này sớm trở lại, đáp ứng nhu cầu văn hóa giải trí của các gia đình. Bà Trần Thị Thanh Minh, Hội Cao niên Việt Mỹ, bang Maryland nói:
chúng tôi tổ chức để cho các em có dịp ra ngoài hưởng tí ánh nắng mặt trời, cũng như là các cụ nếu mà ở nhà hoài đó thì sẽ bị gọi là bệnh trầm cảm hay là nhiều thứ bệnh lắm.
Ông Lý Hiền Tài, một thành viên khác của Hội Cao niên Việt Mỹ tại Maryland thì chia sẻ thêm:
chúng tôi cũng nghĩ rằng dù có bệnh hoạn, có vấn đề coronavirus, nhưng mà chúng ta cố gắng làm được cái gì thì góp phần vô cho trẻ em, cho người lớn, cho người Việt Nam nói chung. Bởi vì cái Tết Trung thu là một cái Tết cũng rất là quan trọng, có nhiều ý nghĩa, là chúng ta cũng muốn để mà cho các em, cái thế hệ sau này nó hiểu được là cái giá trị của cái nền văn hóa của Việt Nam.
Bên cạnh các trò chơi thì các gia đình tới với chương trình lễ hội Trung thu năm nay còn được thưởng thức một số màn biểu diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam được thực hiện bởi các võ sinh gốc Việt và các sắc dân khác. Trung thu năm nay thì các món quà Trung thu vẫn được bán chạy tại các cửa tiệm của người Việt, nhưng các chương trình văn hóa lễ hội của cộng đồng đều giảm đi. Dù thế, những chương trình nhỏ, quy tụ vài trăm gia đình tới tham dự như thế này cũng đã tạo ra một chút không khí Trung thu rất Việt Nam giữa mùa thu nước Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America.